Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này How to Talk So Little Kids Will Listen của Joanna Faber và Julie King là một sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ dành cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc và những ai thường xuyên làm việc với trẻ từ 2 đến 7 tuổi. Cuốn sách nối tiếp tinh thần của dòng sách How to Talk nổi tiếng do Adele Faber và Ellen Maslich khởi xướng. Nhưng tập trung vào những tình huống rất riêng của giai đoạn mầm non và đầu tiểu học. Mục đích chính của sách không phải là giúp người lớn kiểm soát trẻ bằng mệnh lệnh, phần thưởng hay hình phạt. Thay vào đó, sách đưa ra một bộ công cụ giao tiếp cụ thể để người lớn có thể thừa nhận cảm xúc của trẻ, giảm xung đột và khuyến khích trẻ hợp tác. Điểm mạnh của sách nằm ở cách trình bày thực tế, nhiều ví dụ đời thường có tính ứng dụng ngay trong các việc như mặc quần áo, đánh răng, ăn uống, đi ngủ hoặc xử lý cơn ăn vặt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thừa nhận cảm xúc trước khi yêu cầu trẻ thay đổi hành vi. Một ý tưởng trung tâm của cuốn sách là trẻ nhỏ thường không thể hợp tác tốt khi cảm xúc của các em đang bị bỏ qua. Với người lớn, chuyện phải rời sân chơi, mặc áo khoác hay ngồi vào ghế xe có vẻ đơn giản. Nhưng với trẻ từ 2 đến 7 tuổi, những việc đó có thể đi kèm cảm giác mất quyền kiểm soát, thất vọng hoặc quá tải. Faber và King khuyến khích người lớn trước hết nên gọi tên và công nhận cảm xúc của trẻ, thay vì vội phủ nhận bằng những câu kiểu như không có gì phải khóc hoặc con đừng làm quá lên. Lý do rất thực tế, khi trẻ cảm thấy được hiểu, mức chống đối thường giảm xuống và não của trẻ có nhiều cơ hội quay lại trạng thái có thể lắng nghe hơn. Sự thừa nhận không có nghĩa là người lớn đồng ý với mọi hành vi, trẻ vẫn không được đánh em, ném đồ hay chạy ra được. Nhưng người lớn có thể tách cảm xúc khỏi hành vi, chẳng hạn công nhận rằng con rất giận, đồng thời giữ giới hạn rõ ràng. Cách này giúp trẻ học rằng cảm xúc là điều có thể nói ra, còn hành động thì cần được điều chỉnh. Thứ hai, dùng lựa chọn nhỏ để giảm tranh giành quyền lực hàng ngày. Cuốn sách nhấn mạnh rằng trẻ nhỏ rất cần cảm giác tự chủ, dù khả năng ra quyết định của các em còn hạn chế. Nhiều cuộc đối đầu trong gia đình không xuất phát từ bản thân nhiệm vụ, mà từ cảm giác bị ép buộc. Vì vậy, thay vì chỉ ra lệnh, người lớn có thể đưa ra những lựa chọn an toàn và có giới hạn. Ví dụ, trẻ vẫn phải đánh răng, nhưng có thể chọn dùng bàn chải màu nào, đánh răng trước hay sau khi mặc đồ ngủ, hoặc để người lớn đếm trong lúc đánh răng hay tự đếm. Cấu trúc này có hai tác dụng. Một mặt, nó giữ nguyên ranh giới của người lớn, vì những việc cần làm vẫn phải được hoàn thành. Mặt khác, nó trao cho trẻ một phần quyền kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Faber và King không xem lựa chọn như một mẹo đánh lừa trẻ, mà như một cách giao tiếp tôn trọng. Khi trẻ được tham gia vào tiến trình, các em dễ cảm thấy mình là người cộng tác hơn là người bị điều khiển. Tuy nhiên, sách cũng ngầm cho thấy lựa chọn phải đơn giản, cụ thể và thật sự chấp nhận được với người lớn. Quá nhiều lựa chọn hoặc lựa chọn giả có thể làm trẻ bối rối và làm mất lòng tin. Thứ ba, biến sự hợp tác thành trò chơi thay vì cuộc đấu, mệnh lệnh. Một điểm rất đặc trưng của How to Talk So Little Kids Will Listen là cách sách khuyến khích người lớn dùng sự vui nhộn để lôi kéo trẻ hợp tác. Trẻ nhỏ học và phản ứng mạnh với trò chơi, âm thanh, hình ảnh, chuyển động và yếu tố tưởng tượng. Vì thế, một yêu cầu khô khan như đi giày đi, nhanh lên có thể trở nên dễ tiếp nhận hơn nếu người lớn biến chiếc giày thành nhân vật đang cần một bàn chân ấm áp. Cách tiếp cận này không chỉ làm nhiệm vụ bớt căng thẳng mà còn đổi vai trò của người lớn từ người ra lệnh thành người cùng tham gia. Về mặt thực tế, sự hài hước giúp làm dịu cảm xúc, phá thế đối đầu và mở ra một đường vòng khi lý lẽ trực tiếp không hiệu quả. Sách không nói rằng cha mẹ lúc nào cũng phải diễn trò, nhất là khi mệt mỏi hoặc vội vàng. Nhưng nó cho thấy với trẻ nhỏ, một chút sáng tạo thường tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với la hét, nhắc đi nhắc lại hoặc đe dọa. Điểm quan trọng là trò chơi vẫn phục vụ mục tiêu rõ ràng. Người lớn không bỏ qua việc cần làm, mà tìm một con đường phù hợp hơn với cách trẻ tiếp nhận thế giới. Thứ tư, ngôn ngữ ngắn gọn, cụ thể và phù hợp với khả năng xử lý của trẻ nhỏ, Faber và King. Đặc biệt chú ý đến cách người lớn dùng lời nói với trẻ nhỏ. Một sai lầm phổ biến là nói quá dài, giải thích quá nhiều hoặc đưa ra nhiều yêu cầu cùng lúc. Với trẻ từ 2 đến 7 tuổi, khả năng chú ý, ghi nhớ chuỗi hành động và kiểm soát xung động vẫn đang phát triển. Nếu người lớn nói một tràng dài về việc phải dọn phòng, rửa tay, mặc áo rồi nhanh lên vì sắp muộn, trẻ có thể chỉ nghe được một phần rất nhỏ hoặc không xử lý kịp. Sách khuyến khích dùng câu ngắn, chỉ dẫn rõ và tập trung vào bước kế tiếp. Thay vì thuyết giảng, người lớn có thể dùng một từ nhắc, một mô tả ngắn hoặc một dấu hiệu trực quan. Ví dụ, chỉ vào đôi giày và nói giày có khi hiệu quả hơn một bài giảng về trách nhiệm. Cách này không hạ thấp trẻ, mà tôn trọng thực tế phát triển của trẻ. Khi lời nói bớt áp lực, trẻ có thêm cơ hội hiểu và làm theo. Đồng thời, người lớn cũng giảm thói quen lặp lại trong bực bội. Sách vì vậy xem giao tiếp hiệu quả không chỉ là nói đúng nội dung, mà còn là nói đúng mức trẻ có thể tiếp nhận. Cuối cùng, kỷ luật dựa trên kết nối, giới hạn và kỹ năng thay vì trừng phạt. Cuốn sách đặt ra một hướng kỷ luật khác với mô hình thưởng phạt quen thuộc. Faber và King không phủ nhận rằng trẻ cần giới hạn. Trái lại, sách cho rằng giới hạn càng rõ thì trẻ càng an toàn. Nhưng khi trẻ cư xử khó khăn, trọng tâm không phải là làm trẻ đau khổ để nhớ bài học, mà là giúp trẻ học kỹ năng còn thiếu. Một đứa trẻ đánh bạn có thể đang thiếu khả năng diễn đạt giận dữ. Một đứa trẻ không chịu chuyển hoạt động có thể đang gặp khó khăn với việc dừng lại. Vì vậy, người lớn cần vừa ngăn hành vi không chấp nhận được, vừa chỉ cho trẻ cách thay thế. Điều này có thể bao gồm mô tả vấn đề, đưa ra lựa chọn, mời trẻ cùng giải quyết hoặc hướng trẻ đến hành động sửa chữa phù hợp. Cách tiếp cận này đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn phản ứng trừng phạt tức thì, nhưng nó nhắm đến năng lực dài hạn của trẻ như tự kiểm soát, đồng cảm và chịu trách nhiệm. Sách cũng có giá trị ở chỗ thừa nhận không công cụ nào hiệu quả tuyệt đối. Những phương pháp này là kỹ năng để luyện tập, không phải công thức bảo đảm trẻ luôn ngoan ngay lập tức. Kết luận, How to Talk So Little Kids Will Listen phù hợp nhất với cha mẹ có con trong giai đoạn mầm non và đầu tiểu học, giáo viên mẫu giáo, bảo mẫu, chuyên viên làm việc với trẻ nhỏ và cả những người đã đọc các sách How to Talk trước đó nhưng muốn có ví dụ sát với trẻ nhỏ hơn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ người đọc có thể dùng ngay các công cụ trong những tình huống rất cụ thể như cơn ăn vạ, từ chối đánh răng, không chịu mặc đồ, tranh giành với anh chị em hoặc bùng nổ cảm xúc nơi công cộng. Về mặt tư duy, sách giúp người lớn nhìn hành vi khó chịu của trẻ như tín hiệu về cảm xúc và kỹ năng chưa hoàn thiện, thay vì chỉ là sự chống đối có chủ ý. So với nhiều sách nuôi dạy con cùng thể loại, cuốn này nổi bật nhờ tính thực hành cao, ngôn ngữ dễ tiếp cận, nhiều kịch bản đời thường và sự kết hợp giữa tôn trọng cảm xúc với giới hạn rõ ràng. Nó không chỉ nói cha mẹ nên bình tĩnh hay yêu thương hơn, mà chỉ ra những câu nói, cách phản hồi và lựa chọn cụ thể để thử. Điểm khác biệt quan trọng là sách được viết riêng cho lứa tuổi 2 đến 7, nên các chiến lược chú ý nhiều đến chơi, hình ảnh, câu ngắn và nhu cầu tự chủ còn rất non nớt của trẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Joanna Faber, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!